của trăm ngàn ngàn ức cái hào quang. Phật thân tướng đẹp như kim sơn, tức là trong kinh nói là thân sắc màu vàng tía, tướng tốt đẹp khác thường. Rồi trong kinh lại nói mỗi mỗi một đức hóa Phật lại phóng ra trăm nghìn ánh hào quang sáng tỏ. Cho nên bài kệ mới nói là mỗi thân lại phóng ngàn trăm quang, khắp vì mười phương tiên diệu pháp, đưa lối chúng sinh vào Phật đạo. Nên là trong kinh nói là phóng quang ra như vậy để chi vậy? Để khắp vì cả mười phương diễn nói pháp nhiệm màu. Tức là nói cái Phật pháp, nói như vậy để đưa chúng sinh vào Phật đạo. Thế là các đức Phật như vậy, mỗi vị đều đặt yên cho vô lượng chúng sinh vào chứng đạo của Phật. Thần lực như thế vô biên lượng, nên con vâng mệnh A-di-đà. Vâng mệnh cũng có nghĩa là quy mạng đảnh lễ. Vâng mệnh là quay về, vâng lời, tuân mạng A-di-đà Phật, học theo A-di-đà Phật. Nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh lạc quốc. Nếu mà nói theo kinh Đại Thừa là luôn luôn nói chuyện phóng quang. Phóng quang, chúng ta nghe phóng quang nó có vẻ như thần thoại. Nhưng mà trên phương diện Phật Pháp á, phóng quang là hóa thân. Nhưng cái hào quang nó phóng ra thì cái thân Phật hiện ra. Hào quang đó là năng lực của trí huệ. Năng lực trí huệ nó vô biên. Năng lực trí huệ nó không có bờ cõi. Lực trí huệ nó bất tận. Và tất cả các vị Phật mà hiện thân thành Phật á, nó là đều từ trong cái năng lực trí huệ đó mà nó hiện ra. Cái năng lực trí huệ đó, cái bản thể năng lực trí huệ nó là tính không, nó không sinh không diệt, nó không tới không lui, nó không có chỗ đến, nó không có chỗ đi, nó như như bất động. Cho nên thường thường các vị Phật thường lấy danh hiệu là Như Lai, tức là từ trong cái chân như á, mà đến. Cái chân như đó là cái bản thể trí huệ. Nó nói theo các kinh Đại Thừa nó là hào quang của Phật. Thì cái vị Phật là coi như là cái vị Phật căn bổn, vị Phật gốc đó. Vị Phật gốc đó là cái vị Phật hiện thân của trí huệ. Từ cái vị Phật gốc đó, tức là từ cái trí huệ căn bổn đó, nó ứng hiện với lại nghiệp của chúng sinh mà nó hiện ra các cái hóa thân khác. Thành ra cái nhân duyên đó mà để Phật xuất hiện ở thế gian này á, là nó có cái căn duyên của chúng sinh, nó có cái căn bản trí huệ của Bát Nhã của Đức Phật, và cái căn bản nguyện lực, tức là từ bi tâm, nó phối hợp ba cái đó. Cái căn bản trí huệ á, tức là nó làm cho một vị Phật á, mình á, bây giờ ví dụ mà tôi tên là Nhất Chân, vậy hết trước tiên hết bảo là tôi trụ ở đâu, thì cái tôi đầu tiên hết á, nó trụ ở cái thân này. Tại vì bây giờ mà ai người ta đến đây người ta hỏi thầy Nhất Chân đâu, quý vị đều chỉ vào cái thân này hết. Rồi khi người ta có thể bảo là thầy ở bên nhà 18 là bởi vì cái thân này nó ở bên đó. Rồi nếu rộng hơn nữa, người ta bảo ở nước Pháp, người ta bảo thầy ở Ba Nhơ, là vì cái thân này nó ở Ba Nhơ. Rồi nếu ở Âu Châu, người ta bảo thầy ở bên Pháp, là bởi vì thân nó ở Pháp. Rồi nếu mà cộng các châu lại thì bảo là thầy ở Âu Châu. Rồi nếu coi với lại các thế giới khác là thầy ở Ta Bà. Vì cái thân này nó ở đâu thì nó chủ, mình tính ra cái chủ chủ của đó. Nhưng mà cái gốc gác chính là cái thân này. Thành ra như thế đó, cái thân này là cái chỗ trụ của mỗi một con người. Cái con người đó nó là cái gì? Nó là một cái tôi. Cái tôi nó xanh vàng đỏ trắng như thế nào mình không biết, nhưng nó có một cái tên. Cái tôi đó nó là tâm thức, và nó có một cái tên. Cái tâm thức và cái tên đó nó trụ ở cái thân này. Thế cho nên khi nào cái thân này nó tan rã đi, mình bảo là cái người đó chết. Cái ông A, ông B đó, cái tên nó đó, một cái tôi mà nó mang cái tên đó đi, và nó trụ ở nơi cái thân đó, nó không có đó nữa. Thành ra như vậy là thực ra mình trụ cái thân này. Thế thì có thực sự ra cái mà tôi thì nó trụ ở thân này thật. Tại vì chính cái tôi, cái tâm thức tôi của mình nó nói tôi đây, nó chỉ cái thân này nó nói tôi đây. Và khi nào mình muốn đụng đến một cái tôi thì mình cứ đụng đến cái thân này. Chứ bao giờ mình ra mình đánh một người mà mình có cái cây bên cạnh, mình ra mình đấm cái cây mà mình bảo là mình đánh cái ông A đó không? Thế mình phải đấm trúng cái thân này á, thì là mình đụng đến cái tôi đó. À, còn nếu mà mình không có chính tay mình đụng vô á, mình dùng miệng lưỡi của mình á, thì mình phải lựa đúng cái tên. Chứ mình chửi ông A, mình cứ mang cái tên B ra mình chửi. Thì ông A nó vẫn ngồi rung đùi khoái chí như thường, không có làm gì được hết. Thành ra vì vậy cho nên mình phải gọi đúng cái tên. Mà làm sao mà cho đúng cái tai của cái thân này này, cái căn tai này nó nghe được. Đấy, chứ tức cái anh chàng muốn chửi nó lắm mà chạy vô phòng đóng cửa lại chửi mình thì ai nghe, mình nghe. Thành ra mình phải sao cho cái căn tai nó nghe được. Thì như vậy á, tức là phải đến ngay cái thân đó, đúng ngay cái tai đó mà lấy ngay cái tên đó. Thì nó đụng đến được cái tôi đó. Thành ra cái tôi đó nó trụ ở trong cái thân này, nó trụ ở các cái căn này. Khi nào mà một người ta nhìn, người ta nhìn lộn, mình bảo cũng mù hả? Tức là mình cũng dựa vào cái nhãn căn, tức là cái căn mắt. Và mình kêu cái người đó là thấy mà không thấy gì hết, cũng như mù vậy. Tức là mình đánh giá cái người đó qua cái thân căn này. Thế cho nên cái thân căn này nó là cái chỗ trụ của cái tôi. Nó có là cái chỗ trụ mà cái tôi á, nó là cái gì? Theo đạo Phật á, cái tôi nó là do vô minh. Bởi vì không thấy rõ cho nên thấy cái này là tôi. Thành ra cái thân này nó là cái chỗ trụ của vô minh. Và nếu mà nhìn trên phương diện, đó là nhìn trên phương diện hiểu biết, nhìn trên phương diện tình cảm á, thì cái tôi này là cái chỗ trụ của tham, của sân. Bởi vì nó ái, nó thương, nó bực gì nó nằm nơi đây. Nó từ cái thân này, nó từ những cái tâm thức mà nó trụ ở nơi cái thân này. Thì cái tham sân nó cũng thuộc về tâm, nó thuộc về tôi, nhưng mà nó trụ ở đây. Thành ra ở cái thân này nó trụ cái đó. Rồi nó còn trụ cái gì ở nơi cái thân này nữa? Nó trụ sự lo âu. Cái lo âu nó từ cái thân này mà ra. Nó trụ những cái khổ. Nóng quá, cái thân này nóng chứ đâu phải cái gì nóng. Lạnh quá, cái thân này lạnh chứ cái gì lạnh. Đói quá, cái thân này đói chứ cái gì đói. Thành ra cái thân này nó trụ cái khổ. Và nó trụ cái gì nữa? Nó trụ sự biến chuyển. Mình từ nhỏ cho đến lớn, cho đến già, nó trụ cái thân này. Và nó trụ cái sự chết, cái sự hủy hoại, nó trụ nơi cái thân này. Mình chưa biết là chết, cái tâm thức mình nó còn hay không, nhiều người không biết, nhưng mà biết chắc chắn điều là cái thân nó tan rã. Thành ra cái thân này nó trụ sinh lão bệnh tử, nó trụ khổ, khổ sinh lão bệnh tử, khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Nó trụ sự biến chuyển, nó trụ sự nó trụ tất cả cái lo âu, cái sợ hãi, nó trụ nơi cái thân này hết. Thế thì trí huệ bát nhã của Đức Phật nó có trụ nơi cái thân này không? Thì cái đó mình phải xét lại. Và cái vấn đề này nó rất là phức tạp. Nhưng mà cái đầu tiên mình đã nhận rõ là tất cả những cái gì mà thuộc thế gian này, thuộc khổ này, thuộc tranh chấp, thuộc nghĩa là có thể nói là nguồn gốc của đau khổ mà của cái tôi, của cái tham sân này, nó là nó ở cái thân này hết. Không có một cái tâm tham nào của mình mà nó lại xuất phát từ một cái giường của mình hay là từ một cái bàn, cái ghế của mình, mà xuất phát ngay từ cái thân mình ra. Mà không cái lo âu nào mà nó lại từ cái bàn, cái ghế hay cái quyển sách của mình nó đi nó ra hết, mà nó từ cái thân này ra. Tất cả nó trụ về cái thân này hết. Thế thì cái trí huệ nó có trụ ở thân này không? Thì thực sự ra theo đạo Phật, trí huệ có. Ở thân mình có trí huệ. Tại vì trí huệ là cái gì đây? Trí huệ là biết rõ khổ. Trí huệ là thấy rõ được cái sự thật của thân này, của cái tôi của mình. Thành ra trí huệ nó đâu có đi xa. Bởi vì trí huệ là biết rõ cái tôi, biết rõ cái thân. Cái trí huệ giờ ra giữa hư không thì lấy đâu mà cái thân, cái một cái tôi đó mà để biết. Thành ra trí huệ nó cũng trụ ngay nơi đây. Nhưng mà trí huệ nó trụ ngay nơi cái thân này để nó hiểu biết. Nhưng mà bản thân của trí huệ, bởi vì trí huệ nó không có thấy thân này là tôi, thành ra cái trí huệ đó nó không, nó ở cái thân này để nó biết rõ, chứ nó cái gốc của trí huệ nó không nằm nơi cái thân này. Trí huệ này nó không thấy là khi cái thân có là tôi có, khi cái thân mất là tôi mất. Thành ra trí huệ này nó không đến từ thân, mà nó cũng không mất đi do thân. Thì cái trí huệ đó là một cái nguồn năng lực mà không phải cái thân này không có hạn chế nó được. Trí huệ nó là nguồn năng lực, khi mà mình do cái trí huệ đó và mình bắt đầu mình giác ngộ thì mình thấy cái năng lực mà của trí huệ đó nó không ở trong cái thân này mà nó còn biến chủng, tức là nó bao la, nó lan rộng ra bên ngoài khắp thế giới này, khắp vũ trụ này nữa. Thì cái thể của trí huệ đó mới chính là Phật. Phật là giác ngộ ra cái thể đó, và Phật là trụ ở trong cái thể đó, chứ Phật không trụ ở trong cái thân này. Thành ra cái chỗ trụ của Phật, thế thì một cái trí huệ mà nó bao trùm hết như vậy, thế mình bảo là cái trí huệ đó thực ra nó trụ ở chỗ nào? Khi mà nó đã bao trùm hết, nó không có chỗ trụ nữa. Và khi nó đã bao trùm hết thì làm sao nó có đi có đến? Tại vì cái bản thể, cái ánh sáng trí huệ á, nó nằm ở cõi này và nó nằm luôn ở cõi cực lạc. Thành ra nó không có cái chuyện rằng là Đức Phật bỏ cõi này đi đến cõi cực lạc. Nó không có cái đó, thành ra nó không có đi, không có đến. Bây giờ thí dụ cái ánh sáng trong phòng này. Ánh sáng trong phòng nó đã sẵn có ngay từ đây và ở kia, nó cũng có rồi. Thành ra khi mình ở đây mình thấy ánh sáng, mình chạy qua kia mình thấy ánh sáng, mình đâu có được quyền nói là à cái ánh sáng nó đi từ cái chỗ kia đến chỗ này. Cái ánh sáng nó không có đi, nó bất động. Thành ra khi mà cái trí huệ của Đức Phật nó phù hợp với cái bản thể của nó thì nó vào cái định gọi là bất động định. Và bất động đến cái mức độ mà thành tựu được cái Phật đạo á thì gọi là kim cương định. Thì cái kim cương định đó là một cái thiền định mà không tới, không lui, không có chỗ nào từ chỗ nào nó tới mà nó cũng đi về đâu hết ạ. Và nó thường hằng, nó bất biến. Thì cái đó nó kêu là bản thể trí huệ. Thì cái đó cũng kêu là năng lực, hay kêu là hào quang, kêu là ánh sáng. Thì cái năng lực đó mới đúng là Phật. Thì cái năng lực đó thì quý vị nó có mặt khắp mọi nơi hết. Tại ra khi nào ở đây này, mình như này đều có cái năng lực đó. Năng lực đó theo chân kinh là nói là nó thâm nhiễm vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sinh. Tức là mình có Phật tính là cái năng lực đó nó thâm nhiễm vào trong mình, nó đi vào trong con người mình, nó có hiện hữu ở trong mình. Thế cho nên một khi thí dụ như là một số người Phật tử ở đây, do mình là vô minh, mình còn là con người, mình cái tâm mình nó còn trụ ở cái thân này, là cái tâm vô minh của mình ấy. Nhưng mà mình có vươn lên, mình có suy nghĩ, mình có tìm hiểu, mình có phát tâm, mình có hành thiện pháp. Thì lúc bây giờ á, tức là mình có hành đạo, mình có tu tập, mình có tin tưởng, mình có cái sự mong muốn giải thoát. Thì lúc đó á, cái năng lực mà nó biến khắp hết á, năng lực bản thể trí huệ của Đức Phật á, nó sẽ tương ứng với những cái nghiệp đó của mình á, sẽ xuất hiện, nó sẽ xuất hiện ra một con người. Ví dụ bây giờ một người nam, một người nữ gặp nhau, hai người thương yêu nhau, kết hợp thành vợ chồng, nhưng mà mỗi hai người đó đều có cái thiện căn, đều có một cái muốn vươn lên này nọ á, thì cái bản thể trí huệ của Đức Phật, tức là hào quang của Phật nói theo trong kinh á, nó sẽ tương ứng với cái nghiệp đó xuất hiện ra một người con. Đó, tức là gọi là Đức Phật phóng hào quang đi á, hiện thân thuyết pháp á, là như vậy. Cái người con đó nó tương ứng với cái bản thể trí huệ đó và tương ứng với cái nghiệp của chúng sinh ở cái lúc đó mà hiện ra một cái thân. Nếu chúng sinh lúc đó mong muốn giác ngộ nhưng mà nó ở cái mức độ là còn phải tôi luyện cái lòng tin á, thì cái vị đó sẽ được kêu là Bồ Tát chứ không kêu là Phật. Nhưng mà từ cái hào quang của Đức Phật mà ra, thì vị đó xuất hiện ra, vị đó sẽ tu luyện cái lòng tin và giúp cho những người đó tu luyện cái lòng tin. Nếu mà căn cơ của chúng sinh đó nó cao hơn, nó mong cầu trí huệ và nó cần thiết trí huệ, thì cái vị đó sẽ hiện thân ra, mang một cái thân sống như một con người và tìm hiểu trí huệ, học hỏi trí huệ để giúp cho những chúng sinh đó phát triển trí huệ. Tức là tùy theo căn cơ, tùy theo cái khả năng của chúng sinh đó mà hiện thân thuyết pháp, mà độ sinh. Độ nó là dẫn dắt theo cái khả năng như vậy đi. Nói theo trong kinh là Đức Phật ngồi một chỗ, đó là cái vị Phật căn bản đó, cái phóng hào quang, tức là thể hiện cái năng lực Tuy rằng là cái bản thể bát nhã nó vốn nó biến củng hết, nó không có đi lại, nhưng mà do cái năng lực của từ bi á, cho nên cái nó được diễn tiến, nó được biểu hiện ra như là một cái hào quang á, từ một vị Phật phóng ra. Do cái năng lực từ bi, cái bản nguyện lực đó, nó sẽ phối hợp với căn cơ của mọi chúng sinh mà nó hiện thân ra. Thế thì bởi vì rằng là cái bản thể trí huệ đó, nó biến củng hết, thế cho nên có